Câu hỏi 176. Có ai thấy Phật không? Qua biết bao nhiêu là câu hỏi, bao nhiêu ngày đã trôi qua, bao nhiêu câu trả lời của bậc trí tuệ, Đức vua Milanda lần hồi khám phá ra một kho tàng pháp bảo mà bề xa, bề rộng của nó là không có mé bờ. Bề sâu, bể ẩn của nó cũng khó lặn cho tận đáy. Ngoài ra, còn có những cái rất cụ thể và giản dị như có thể nhìn bằng mắt, sờ bằng tay, đôi khi tưởng là dễ dàng như mặc áo, ăn cơm, mỗi mỗi chi tiết đều mạch lạc, sáng sủa. Mỗi mỗi ví dụ đều trùng khít với nghĩa ngữ. Ôi, cảm ơn, thâm tạ vị đại đức tuổi trẻ, thông tuệ, ta đã thấy được một phần nào trong muôn một lộ trình tìm đến chân phúc. Lộ trình ấy chính là tuệ phá vỡ vô minh, diệt tận ái dục. Con đường ấy phải bước qua những lạch luồng vi tế, cạm bẫy của ngã chấp và chi kiến. Sự tối thượng của Niết Bàn cần phải được khám phá, vị cam lồ bất tử của Niết Bàn cần phải được nếm thưởng để khỏi uổng phí một đời. Tuy nhiên, tất cả những câu hỏi đưa ra không phải chỉ vì ta và bởi ta, mà còn cho đại chúng và cho cả những thế hệ mai sau. Vâng, ta phải hỏi hàng trăm câu hỏi, dù câu hỏi đó sơ căn, dù câu hỏi đó dường như phạm thượng, dù câu hỏi đó như đặc bẫy, dù câu hỏi đó tưởng như nhạt nhẽo vô duyên, dù câu hỏi đó ngớ ngẩn, dù câu hỏi đó là khó chịu, dù câu hỏi đó là rối ren phức tạp, dù câu hỏi đó tốn công mất thì giờ, dù câu hỏi ấy kẻ trí không nên đặt ra, mặc ta cứ hỏi. Nhờ vậy giáo pháp sẽ được phong phú thêm lên, giáo pháp sẽ được khơi dòng và tuôn chảy vào tất cả ngõ ngách tế bào của đời sống trên một nẻo tối tăm mà ta vương đang ngự trị. Đức vua Milanda sau khi suy nghĩ như thế rồi, hân hoan phát sanh, với sắc mặt tươi vui, phơi phới, đặt thêm câu hỏi khác. Thưa Đại Đức, Ngài giải đáp rất hay hàng trăm câu hỏi về giáo pháp của Đức Tôn Sư, nhưng chẳng hay Ngài đã từng thấy Đức Phật chưa? Dạ thưa chưa, tâu Đại Vương. Thế thầy tổ của Đại Đức có thấy chăng? Cũng không thấy. Những vị thầy ba đời, bốn đời là thầy của thầy tổ Đại Đức, chắc có thấy chứ? Tâu cũng không luôn. Vậy là rõ, như thế không có Đức Phật rồi. Đại Đức Na Tiên im lặng giây lát, rồi hỏi, nghe nói Đại Vương gốc người Hy Lạp. Đúng vậy, vị thủy tổ khai sáng dòng họ Đại Vương ở Hy Lạp tính đến nay chừng bao nhiêu đời rồi? Thưa, đâu cả hàng trăm đời. Đại Vương đã từng thấy mặt vị tổ của Ngài chưa? Chưa thấy. Thân phụ của Đại Vương có thấy không? Cũng không thấy. Thế các vị tằng tổ, cao tằng, năm đời, bảy đời của Đại Vương có thấy chăng? Cũng không nốt. Vậy rõ là vị thủy tổ của Đại Vương không có rồi. Đại Vương Milanda cười ha hả. Thủy tổ của chẩm có, bằng chứng là con dòng họ của chẩm và có chẩm đây. Cũng như thế, tuy Bần Tăng không thấy Đức Phật, nhưng Đức Phật có, bằng cớ là còn giáo hội tăng già, còn giáo pháp và có Bần Tăng đây. Đức vua Milanda tự nghĩ, đáp thế là hết chỗ để mà hỏi rồi, nhưng ta nên giả bộ ngớ ngẩn, bèn hỏi tiếp, Đại Đức có còn ví dụ nào nữa chăng? Có chứ, ở nơi quốc độ mà Đại Vương đang ngự trị đây, trước đây đã có đức vua nào khai sáng hở đại vương? Theo lịch sử thì có chứ, nhưng đại vương có thấy chăng?
Không thấy.
Thế các vị lão thần, các vị quân sư đã già cả, họ có thấy chăng?
Cũng không thấy.
Thôi, nói chi xa, vị vua trước đây cai trị quốc độ này, đại vương có thấy chăng?
Không thấy.
Các vị đại thần, quân sư của đại vương có thấy chăng?
Cũng không thấy.
Thế là rõ, thế là trước đây chẳng hề có một vị vua nào cả. Đức vua Milanda nói:
Thưa đại đức, các vị vua ấy đều có cả. Trước đây năm đời các vị đều băng hà, nhưng vị cuối cùng thì nơi cung điện cũ còn để lại nhiều đồ ngự dùng, ví như cái mão, cái quạt, cái lồng, một bảo kiếm và một long sàng có đính trân châu đắt giá. Chính bằng cớ ấy chứng minh là đức vua ấy có mặt dầu chẳng không thấy.
Đại đức Na Tiên tự nghĩ, ý đức vua muốn ta chứng minh rằng có đức Phật bằng nhiều ví dụ khác nhau, cũng vì muốn tăng trưởng đức tin cho phần đông, bèn nói: Tâu đại vương, bần tăng không thấy đức Thế Tôn, thầy tổ ba bốn đời của bần tăng, cũng không thấy đức Thế Tôn, nhưng quả là đức Phật có, bằng cớ là những Phật dụng của đức Phật hiện còn, tâu đại vương. Những Phật dụng ấy được chư Thinh Văn A-La-Hán kế tục giữ gìn từ đời này sang đời kia, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, bất giác chi, bát chánh đạo. Chính những Phật dụng ấy là kho tàng pháp bảo mà các thế hệ tăng lữ đang bảo lưu, tu tập. Cho đến hôm nay, nó cụ thể thiết thực cho đến nỗi là có hiện, đang có mặt ở đây. Giữa bần tăng và đại vương, trong chính những câu hỏi và đáp này. Vậy thì đã rõ, đức Phật có thật rồi, phải không, hỡi đại vương?
Đồng ý là vậy, nhưng chẳng vẫn muốn nghe thêm ví dụ.
Đại đức Na Tiên thầm nghĩ, có lẽ đức vua này muốn ta đưa ra ví dụ để từ đó mọi người có thể đi vào từng chi tiết trong kho tàng pháp bảo của đức Thế Tôn đây. Bèn hoan hỷ nói, cũng được thôi. Trước khi trả lời, đại vương có thể cho biết ai đã xây dựng kiến tạo kinh thành này? Phải là bậc thầy kiến trúc tài ba mới có thể đưa ra một quy mô hoàn chỉnh vào loại bậc nhất đương thời ở châu Diêm Phù Đề như thế.
Vâng, đúng là vậy. Trước tiên phải xem xét thắng địa, chỗ núi non giao nhau như long như hổ, chỗ hợp lưu của các dòng sông, chỗ tựa vững vàng, chắc bền cùng điểm nhìn thông thoáng, có những bức tường núi chắn che vân vân. Ngoài ra, ở đấy phải có đất đai phì nhiêu, cây trái thạnh màu, hoa cỏ tốt tươi, muôn chim muôn thú sinh trưởng đông vui vân vân. Sau khi phần đất kinh đô đã định rồi, chấm cho vời một bậc thầy kiến trúc lên họa đồ, phát thảo đâu là khu vực của hoàng cung, có nơi hội trào, chỗ chẩm ngự, chỗ hoàng hậu, phi tần, cung nghe thệ nữ ở. Rồi nơi nào là vườn thượng uyển, các công viên bao quanh, có hồ bán nguyệt, hồ lớn, hồ nhỏ, thả hoa sen, hoa súng vân vân. Rồi nào là hội trường lớn, chỗ đại trường, họp quân, chỗ giải trí vui chơi, các kho tàng gạo, vải vóc, khí giới vân vân. Rồi nơi nào là các con đường lớn, con đường nhỏ, những ngã ba, những ngã tư vân vân. Rồi nơi nào là bệnh xá, chỗ ở của bá quan cùng gia đình đương triều. Chỗ nào là nhà học, nhà giảng công cộng, những bến nước, nhà xí, nhà tắm. Rồi còn những kho đúc đồng, đúc vàng, đúc bạc, thật là không thể kể xiết đâu đại đức.
Tâu vâng, vậy cũng tạm đủ rồi. Hiện tại, kinh đô của đại vương là kinh đô hùng cường, nhất thiên hạ. Có lẽ chưa có ở đâu, có tường thành bao quanh vững chắc như thế, có hào sau và có những chiến đài, chiến lũy vững chắc như thế. Quốc độ của đại vương, ruộng đồng tốt tươi, gạo cơm dư dả. Đại vương cai trị quốc độ mình bằng một chính sách vừa cứng vừa mềm, tình lý phân minh hợp lẽ, muôn dân được sống trong cảnh hòa bình, an lạc. Đức vua Milanda nói, đại đức quá khen. Đấy là sự thật. Còn nữa, hiện tại quốc độ của đại vương ít có điều họa hại, rủi ro, sự phạm pháp của bá tánh thật không đáng kể. Tất cả chủng tộc, giai cấp đều sống trong không khí hòa thuận, yên bình. Dòng quý tộc, bà la môn, thương gia, thợ thuyền, nông dân đều chẳng có chỗ hiềm khích, kích bác nhau, đấu đá nhau, chẳng có nơi nào mà thủ lĩnh voi, thủ lĩnh ngựa, thủ lĩnh xe, thủ lĩnh bộ binh, thủ lĩnh cung tên, dưới trướng của đại vương đều tài ba lỗi lạc như thế. Những hoàng tử con vua, con bá quan, con thường dân đều có nơi chốn để học hành, rồi sau đó chỗ tài phụng sự quốc gia. Rồi tướng lãnh, binh sĩ đều là những người tình nguyện đầu quân giết giặc hoặc bảo vệ lãnh thổ nơi này nơi khác. Tất cả đều uy vũ, có khí thế, được huấn luyện một cách kỹ càng. Tất cả những gia đình ở trong kinh thành ví như con những người giàu có, con những người đô vật, con những người giúp việc đều có cơ hội thăng quan, tiến chức, phát triển khả năng của mình. Rồi còn biết bao nhiêu là nghề thợ tài hoa, làm phong phú, giàu có và thêm sắc màu sinh hoạt, đa dạng cho quốc độ. Nào là thợ mạ, thợ tẩy xóa, thợ vẽ đủ loại, thợ làm mạc hương chiên đàn, thợ vàng, thợ thiết, thợ đồng cỏ, đồng vàng, thợ ngọc, thợ mài hộp, thợ quay tơ, thợ nồi, thợ dệt, thợ nắng, thợ trang trí, thợ bảo kiếm, thợ trường kiếm, thợ làm xà mâu, thương giáo, thợ mộc, thợ đoản kiếm, thợ trang sức, thợ làm đất, làm cát, thợ chạm, thợ nhựa, thợ nướng thịt, thợ làm vật thực. Ôi, thực là đủ loại, đủ thứ, không thiếu gì. Ngoài ra, sinh hoạt phố phường, chợ búa thực đông vui tấp nập, quán xá sang xét. Rồi, còn nào là chợ hoa, chợ bán vật thơm, chợ bán trái cây, chợ bán thuốc trừ độc rắn, chợ bán thuốc chữa bệnh, chợ bán nước trường xanh, chợ bán ngọc, chợ bán đồ đạc, vật dụng, tổng hợp, vân vân. Một quốc độ như thế, một đời sống nhân dân hạnh phúc, ấm no như thế, trước tiên là thuộc công đức của đại vương. Thứ nữa là phải kể đến vị kiến trúc bậc thầy nọ, phải thế không đại vương? Có thể gọi là như vậy. Thế là đại vương đã để lại một kinh đô, một tòa kiến trúc hoàn chỉnh cho nhân dân và cho hậu thế. Phải vậy không, hỡ đại vương? Đúng vậy. Đức Thế Tôn cũng đã để lại một kinh đô hoàn chỉnh, một tòa kiến trúc quy mô như thế. Đại vương có muốn nghe chăng? Rất muốn nghe, thưa đại đức. Đức Thế Tôn đã tạo nên một quốc độ tránh pháp, một vương triều thịnh trị, một kinh đô hoa lệ, một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ. Cũng tương tự như đại vương vậy, tâu đại vương. Vâng, xin đại đức hãy kể cho nghe. Tâu vâng, trước tiên, kinh đô ấy có giới là thành trì, có sự hổ thẹn tội lỗi là pháo đài hộ thành, có chánh niệm là quân canh giữ của, có chánh trí là đại môn, có tinh tấn là chiến lũy, có đức tin là chớp vàng của tòa bảo điện, có trí tuệ là bảo điện, có tạng kinh là các đường cho bộ hành qua lại, có vi diệu pháp là ngã ba, ngã tư đường vân vân, có tạng luật là công đường xét xử nghiêm minh, có tứ niệm xứ là con đường lớn rộng rãi, vân vân. Bần tăng kể sơ như vậy, đại vương có hình dung ra được kinh đô chánh pháp của Đức Thế Tôn đã để lại chăng?
Thưa, hình dung được, nhưng không có gì đặc biệt lắm. Ngài hãy kể cho nghe, ở kinh thành ấy có bán hàng hóa gì lạ không? Có thứ gì mà mọi người thích mua, thích dùng chăng?
À vâng, ở đấy có rải rác các khu chợ trên những con đường, nào chợ bán hoa, chợ bán vượt thơm, chợ bán trái cây, chợ bán thuộc độc, trừ rắn, chợ bán thuốc chữa bệnh, chợ bán nước trường xanh, chợ bán ngọc, chợ bán hàng hóa tổng hợp, y như là kinh thành này của đại vương không khác.
Thế thì hay lắm, hoa của kinh đô chẩm thì có rất nhiều loại, nhiều sắc màu, thơm và quý hiếm. Còn chẳng hay hàng bán hoa của Đức Thế Tôn chừng bán những hoa gì?
Đại đức Na Tiên chợt mỉm cười. Hoa của kinh đô đại vương có lắm sắc màu, ai cũng thấy ngay là đẹp. Hương của nó tỏa ra, ai cũng cảm nhận ngay là thơm. Nhưng sắc màu ấy chóng tàn, hương ấy chóng phai, thực chẳng xứng cho các bậc trí giả vào đấy để mua. Tâu đại vương,
còn hoa của Đức Thế Tôn ra sao mà đại đức dám chê bai hàng hoa của chẩm như thế?
Vâng, hoa của Đức Thế Tôn nòm rất xấu xí, chẳng có sắc mà cũng chẳng có hương, có vài loại bất tịnh.
Đáng nhòm gớm là khét. Tâu đại vương, thế mà gọi là hoa à?
Vâng, chính thật là hoa, là vi diệu hoa, tối thắng hoa. Ai mua hoa ấy về, ngày đêm nhìn ngắm, chiêm nghiệm, một thời gian sau, tính chất, tố chất vi diệu của nó sẽ len thấm vào tâm hồn. Nó sẽ nở, sẽ khô sắc tỏa hương ở bên trong, giúp ta tận hưởng niềm an lạc, vui tươi, hoan hỷ, không kể xiết được. Tâu đại vương,
đại đức đừng quảng cáo món hàng nữa, cứ bày bán ra thử xem.
Tâu vâng, hoa ấy được Đức Thế Tôn gọi là tưởng, có những món hàng tưởng sau đây: tưởng vô thường, tưởng khổ não, tưởng vô ngã, tưởng tử thần, tưởng bất tịnh, tưởng tội lỗi, tưởng dứt bỏ, tưởng diệt luyến ái, tưởng tịch diệt. Tưởng không thỏa thích trong thế gian, tưởng vô thường trong tất cả các hành, tưởng tử thi chỉ còn xương, tưởng tử thi có dòi nhung nhúc, tưởng tử thi có nhiều màu sắc, tưởng tử thi đứt ra nhiều phần, tưởng tử thi máu mủ chảy ra, tưởng tử thi sình lên, tưởng tử thi có thú cắn xé, tưởng tử thi rời rạc mỗi nơi mỗi cái, tưởng tử thi bị bầm chặt từng miếng nhỏ, tưởng tử thi bê bết máu vân vân.
Mới nghe đến ngang đây, Đức Vua Milanda nói, quả thật là hoa ấy kỳ lạ lắm, nhưng kinh khiếp quá hỡ đại đức.
Thế thì thôi, bần tăng sẽ bày thêm hoa khác.
Vâng,
những hoa này mát mắt hơn, đấy là từ tưởng, bi tưởng, hỷ tưởng, xả tưởng, vân vân. Tâu đại vương, gồm tất cả tưởng ấy, Đức Thế Tôn gọi là chợ bán hoa. Các bậc trí giả lựa chọn hoa nào mình thích, đem về nhìn ngắm, chiêm nghiệm, trầm tư, quán tưởng, lần hồi sẽ giải thoát khỏi luyến ái, sân hận, si mê, ngã chấp, tà kiến, sẽ dứt hết hoài nghi và phiền não, để tiến vào quốc độ Niết Bàn tối thượng lạc, quý báu hơn tất cả mọi quốc độ. Khi chấm dứt được tất cả khổ rồi, người ấy sẽ không còn sanh già bệnh chết, hàng tươi vui trong cõi trường xuân. Vậy không? Là tối thắng hoa, diệu thắng hoa là gì, hỡ đại vương?
Đúng vậy, quả thật là chẳng vừa vinh hạnh, may mắn chiêm quan chợ bán hoa, nơi vương quốc của chánh pháp, thật là lợi lạc vô cùng. Rồi chẳng cũng phải lựa chọn cho mình những đóa hoa nào mà mình thích nhất, mang về để chiêm nghiệm thử xem, tất cả thính chúng ở đây cũng thế, mỗi người nên mua một đóa, hai, ba đóa càng tốt. Có lẽ Đức Thế Tôn cũng tặng thôi chẳng bán đắt giá đâu.
À, còn chợ khác nữa, chẳng muốn vào xem chợ bán vật thơm đại đức.
Ồ, Bần Tăng sẽ giới thiệu sản phẩm hương vị vật thơm cho đại phương xem. Đây là hương thơm của giới, đây là hương thơm của định, đây là hương thơm của tuệ, đây là hương thơm của giải thoát, đây là hương thơm của giải thoát chi kiến. Tất cả chỉ có 5 món thôi, đại vương.
Vâng vâng, vậy là đủ ngất ngay rồi, xài 100 triệu kiếp cũng không hết rồi, vì chẳng biết mùi hương của nó.
Đại vương, biết như thế nào?
Thưa, chỉ cần nói về giới hương thôi, đã vi diệu, tối thắng hơn tất cả mùi thơm quý báu trong quốc độ của chẳng cộng lại.
Hương thơm của hoa chẳng bay ngược theo chiều gió, còn hương thơm của giới không những bay ngược chiều gió, mà còn có thể thơm khắp tất cả mọi phương hướng, lan tỏa cả cõi người cõi trời, xông nét đến 4 cõi tứ đại thiên vương. Thưa đại đức,
đúng vậy, người thọ trì ngũ giới, bát quan giới, tiểu giới, đại giới, tứ thanh tịnh giới sẽ có được hương thơm như Đức Thế Tôn đã thuyết. Hương hoa lài, hương hoa sen thơm tho lắm, và quý báu nhất là hương chiên đàn, hương trầm. Nhưng các loại hương ấy không thể thơm ngược chiều gió, chỉ có giới hương là lan tỏa khắp 10 phương 8 hướng. Giới hương còn cao quý hơn cả thiên hương.
Đức vua Milanda nói:
Kinh đô của chánh pháp rộng lớn quá, đại đức chỉ nên giới thiệu tượng trưng thôi. Ví dụ như giới hương đã quý báu thế, còn nói gì đến tuệ hương và giải thoát hương. Bây giờ đại đức cho xem gian hàng khác, ví như gian hàng bán trái cây chẳng hạn.
Vâng, đấy là gian hàng bán các thứ quả như sau. Tâu đại vương, Tu Đà hoàn quả, Tư Đà hàm quả, A Na hàm quả, A La Hán quả, Không quả, Nhập định quả, Vô tướng quả, Nhập định, Xả quả, Nhập định, vân vân.
Tâu đại vương, trái cây thế gian dù ngon ngọt cũng chỉ ăn trong chốc lát, no trong chốc lát, còn các loại quả bất tử ăn vào thì no nhiều đời nhiều kiếp, nuôi dưỡng thọ mạng và được an lạc miên trường, không gì sánh nổi.
Vâng, chẳng mong rằng sẽ mua được quả nho nhỏ cũng hạnh phúc lắm rồi.
Vậy bây giờ chúng ta đi vào chợ bán thuốc trừ độc rắn nhé.
Vâng.
Bây giờ đại vương hãy nhìn những toa thuốc chuyên trị các loại độc rắn: thuốc giải tham sân si độc, thuốc giải sanh già bệnh chết độc, thuốc giải luân hồi độc, thuốc giải phiền não độc, thuốc giải sầu bi khổ ưu độc, thuốc giải trái ý nghịch lòng độc, thuốc giải ganh tị tật đố độc, thuốc giải quên ơn bạc nghĩa độc, thuốc giải bỏng sẻn rít sóng độc, thuốc giải cứng đầu ương ngạnh độc, thuốc giải tự cao tự đại độc, vân vân.
Đức vua Milanda liền nói:
Thôi, vậy là đã quá nhiều rồi. Chẳng đang đầu ván mắt hoa đây, chỉ một chút nọc độc ấy cũng đủ tiêu hủy một đời người, hoặc làm cho con người quằn quại đau đớn. May mắn thay, gian hàng chánh pháp đã bán sẵn các loại thuốc giải, thật là hữu ích cho chúng sanh. Ai bị loại độc nào thì cứ tự động mua loại độc ấy về mà dạy trị. Phải thế không, hỡ đại đức?
Vâng, chỉ sợ chúng sanh không dám mua đó thôi.
Không mua thì đừng có thống khổ la rên.
Đức Thế Tôn bố thí đấy, có bán chết gì đâu đại vương.
Thế thì tốt quá, nhưng liều lượng thế nào, uống rồi cử cái gì, sao không thấy ghi bên dưới?
Cũng đúng thôi, cái đó tùy mỗi người biết đọc của mình ra sao, uống ra sao, kiên cử ra sao, hãy tự mình
chiêm nghiệm và sử dụng Tao Đại Vương.
Hay vậy thấy.
Thế bây giờ Đại Vương còn muốn đi xem nữa chăng?
Còn muốn.
Giờ chúng ta qua gian hàng bán thuốc, trừ bách bệnh, kể cả tứ chứng nan y, kể cả bệnh mà thần chết không muốn rước, tất cả sẽ lành tức.
Hay dữ.
Đây, hãy xem cái nhãn hiệu cùng cách đối chứng trị liệu Tao Đại Vương.
Tứ niệm xứ chữa trị bệnh thân, bệnh thọ, bệnh tâm, bệnh pháp.
Tứ chánh cần chữa trị bệnh dễ vui, buông xuôi theo ác niệm.
Tứ thần túc chữa bệnh thiếu ý chí, thiếu quyết tâm, thiếu tập trung, thiếu sự quan sát.
Ngũ căn và ngũ lực chữa bệnh thiếu đức tin, thiếu tinh tấn, thiếu niệm, thiếu định, thiếu tuệ.
Thức giác chi uống vào là lành hẳn, là giải thoát tất cả bệnh.
Bát chánh đạo chữa bệnh tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định.
Tao Đại Vương, đấy là nói ngắn gọn, chứ gian hàng bán thuốc này có thể trị dứt hẳn 84.000 căn bệnh của chúng sanh.
Đức vua Milanda tán thán:
thật là vi diệu thay, thế còn chợ bán nước trường sanh bất tử ở đâu hỡ đại đức?
Tâu Đại Vương, hãy nghe đây, nhiều người sau khi xem chợ bán hoa, chợ bán hương, chợ bán trái cây, chợ bán độc rắn, chợ bán thuốc trị bách bệnh, thấy nhiều thứ nhiều loại quá, không biết chọn thứ nào, mua thứ gì, họ bèn vào chợ bán nước trường sanh bất tử này. Đây là chợ chỉ bán duy nhất một món, khỏi lựa chọn gì cả, chỉ chuyên uống một món này, thôi cũng nếm thưởng được vị cam lồ bất tử là Niết Bàn. Nếu chưa được vị ngon ngọt của Niết Bàn, họ cũng chấm dứt được ưu sầu thống khổ, khỏi tái sanh vào các cảnh thú, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, A-tu-la, Tâu Đại Vương.
Độc vị ấy là gì, Đại Đức?
Là pháp niệm thân, Đại Vương. Đức vua Milanda gật đầu.
Ồ, đúng vậy, đây là thuốc dành cho mọi người chung chung. Uống loại nước này có hiệu như thần, không lợi bề ngang, cũng lợi bề dọc, lần hồi vô sanh bất tử cả. Bây giờ Đại Đức cho vào chợ bán ngọc, xem thử có những loại ngọc vi diệu như thế nào.
Tâu Vân, đây là giới bảo ngọc, đây là định bảo ngọc, đây là tuệ bảo ngọc, đây là giải thoát bảo ngọc, đây là giải thoát chi kiến bảo ngọc, đây là tuệ phân tích bảo ngọc, vân vân.
Ở gian hàng này, ngọc cũng nhiều quá, Đại Đức giới thiệu cho từng sản phẩm một, công năng diệu dụng hoặc là tính chất quý báu của nó ở chỗ nào?
Vâng, vậy thì Bần Tăng sẽ giới thiệu về giới bảo ngọc. Ngay giới bảo ngọc này cũng có rất nhiều loại khác nhau: ngũ giới, bát giới, thập giới, thu thúc giới, lục căn, thu thúc giới, chánh mạng thanh tịnh giới, quán tưởng tứ vật dụng thanh tịnh giới, tiểu giới, trung giới, đại giới, đạo giới, quả giới. Tâu Đại Vương.
Vâng, ngọc ấy là quý, sáng rỡ, cao đẹp như thế nào?
Ngọc thế gian dùng để trang điểm có nhiều thứ nhiều loại, nhưng quý nhất là ngọc mani, chỉ Đức Chuyển Luân Thánh Vương mới có. Nhưng ngọc mani ấy dù quý báu thế nào cũng là thế gian ngọc, phàm phu ngọc, giá trị không bằng 1/10 6 các loại ngọc này. Có ngọc này trang điểm thân tâm, có thể bước vào cửa xuất thế gian, gặp mặt các hàng thánh nhân, nên ngọc này được chư thiên, nhân loại, sa môn, bà la môn rất tán thán, ca ngợi. Tỳ khưu trang điểm cho mình loại ngọc này sẽ có ánh sáng huy hoàng chói lọi, tỏa hào quang đi khắp các hướng đông tây nam bắc, thượng hạ chung, xuyên đến các cõi trời dục giới và phạm thiên giới. Đúng như Đức Thế Tôn đã thuyết, dù các hàng đa văn, bác học, học rộng nghe nhiều, cũng không bằng người thọ trì giới, thực hành giới. Giới cao thượng hơn sự nghe, sự học rất nhiều, có giới phòng hộ, trang điểm thân tâm. Các ngươi có thể chấm dứt tất cả khổ và bước vào cõi thánh. Đấy là tính chất, công năng, diệu dụng của giới Bảo Ngọc Tâu Đại Phương.
Trẫm rất hài lòng về giới Bảo Ngọc, bây giờ sang món hàng tiếp theo.
Đây là định Bảo Ngọc, cũng có nhiều thứ nhiều loại: tâm tứ định, vô tâm tứ định, lạc định, xả định, không định, vân vân. Thứ nào cũng quý báu cao sang cả. Tâu Đại Phương,
xin cho nghe tính chất, công năng, diệu dụng của nó, Đại Đức.
Vâng, các loại định này trước tiên là ngăn ngừa tất cả những tà tư duy, dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, đồng thời hủy trừ luôn các tư duy ngã chấp, tư duy phóng dật, tư duy hoài nghi, tư duy tham luyến. Nhờ vậy tâm được yên lặng, trong sạch thuần khiết. Đúng như Đức Thế Tôn đã thuyết, ví như lá sen không bao giờ dính nước. Định có công năng làm cho những bọn nhơ phiền não xa lìa, không thể dính vào tâm. Định chính là bảo vật cao quý, làm cho những tư duy xấu ác không xâm hại được, không xen vào được, không lay động được. Tâu Đại Vương,
quý hiếm thay là định bảo, Đại Đức cho nghe thêm về tuệ bảo.
Tuệ bảo cũng có nhiều thứ nhiều loại: tuệ viễn liên, tuệ phá chấp, tuệ giảm trừ, tuệ chiếu sáng, tuệ phân tích, tuệ đoạn lìa, tuệ diệt tận, tuệ thấy rõ, tuệ giải thoát, vân vân. Vậy Đại Vương muốn nghe loại tuệ nào?
Loại tuệ bảo nào mà Đại Đức thấy có công năng diệu dụng của nó, lợi ích cho nhiều người, thì Đại Đức tùy nghe thuyết giảng.
Vâng, vậy thì Bần Tăng mang ra đây loại ngọc này, tuệ thấy rõ. Tuệ này dùng để trang điểm cho hai cõi, phàm và thánh. Các vị thánh, nhưng hằng trang điểm cho mình khi đi, đứng, nằm, ngồi, không bao giờ xa rời, luôn với hào quang lấp lánh. Còn phàm phu có nó mà trang điểm trên đỉnh chén, thì có thể thấy cái này là tội, cái kia là phước, cái này nên gần gũi, cái kia nên xa lìa, cái này là quý, cái kia là tiện, cái này là trắng, cái kia là đen, việc này nên làm, việc kia không nên làm, vân vân. Cứ thấy rõ mãi như thế, phàm phu bước lên cái thấy rõ cao hơn, cái này là khổ, cái này là nhân sanh khổ, cái này là diệt khổ, cái này nếu thực hành sẽ đưa đến nơi diệt khổ. Lên cấp độ này, người ấy không còn là phàm phu nữa, mà trở thành tuệ bảo của thánh nhân, có thể trang điểm cho mình để sông chơi ngoài ba cõi, tự tại, an vui, rỡ rỡ dung nghi, cao sang tột bậc. Ngọc mani của chuyển luân thánh vương nào có nghĩa lý gì, phải thế không Đại Vương?
Nhất định rồi, nhưng chẳng còn muốn nghe loại ngọc khác nữa.
Tâu Vương, ta tiếp tục, đây là giải thoát bảo châu, đây là loại trang sức, trang điểm bình thường của những công dân ở cõi thánh. Những vật hoa, vật thơm, những chàng hoa trang điểm ở thế gian, như trầm hương, cây có vỏ thơm, gỗ mục thơm, mạc chiên đàn, hoa tỷ quân, hoa hường, hoa huệ, hoa dâm bụt, hoa cúc, hoa lây ơn, hoa lài kép, hoa lý, hoa ngâu, hoa ngọc lan, hoa sứ, hoa phượng hoàng, hoa phong lan, thật không đáng kể. Hoặc hoa sen có mùi thơm 7 ngày, hoa cây có mùi thơm nửa tháng, cũng không nghĩa lý gì. Đi vào gian hàng giải thoát Bảo Châu, ta sẽ gặp giải thoát nhất phần Bảo Châu, giải thoát nhị phần Bảo Châu, giải thoát tam phần Bảo Châu, giải thoát tứ phần Bảo Châu. Đây là các loại Bảo Châu mà các vị thánh nhân Tu Đà Hường Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán thường trang điểm cho mình. Nó có hào quang, chiếu diệu, cao quý và đẹp đẽ phi thường. Thế gian trụ ngọc thạch, ngọc mã não, ngọc lưu ly, ngọc mani như thế nào thì chư vị thánh nhân quý chuộng bốn loại giải thoát, bảo châu cũng y như thế ấy. Càng đi vào càng ngất ngây, Đức vua Milanda nói, nhưng chẳng vẫn chưa muốn rời chân thưa đại đức. Vậy thì sang đây xem gian hàng giải thoát chi kiến bảo châu. Tâu đại vương, ở nơi chỗ tuệ thì còn viễn ly soi chiếu, thấy rõ điều đáng làm, điều nên làm. Ở nơi chỗ giải thoát thì giải thoát bán phần, giải thoát toàn phần, vân vân. Còn giải thoát chi kiến bảo châu này là giải thoát rốt ráo, giải thoát không còn dư tàn. Cho vậy, loại bảo châu này hào quang tỏa rạng, bất khả tư nghì. Tính chất và công năng của nó là vô hạn, vô lượng định vậy. Các bậc thánh nhân vô lậu, chưởng tử của Như Lai thường trang điểm loại bảo châu này, tự tại vô ngại giữa dòng đời để giáo hóa chúng sanh. Họ vừa trú nơi chơn tuệ để làm phận sự công việc mình, vừa khởi ý làm thiện sư vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, mà bao giờ cũng với tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tâu đại vương, ồ quý hiếm vậy thay. Ở đây còn thứ quý hiếm nữa là tuệ phân tích bảo ngọc, đại vương cũng nên xem tiếp. Tuệ phân tích ý nghĩa, tuệ phân tích pháp, tuệ phân tích văn tự, tuệ phân tích biện tài vô ngại. Đức vua Milanda, Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất có thứ ngọc bảo này. Vâng, nhờ đại đức giảng rộng cho nghe. Tâu vâng, bậc trinh văn A-la-hán nào trang điểm cho mình loại ngọc bảo này, thì dù đi vào hội chúng nào, đoàn thể nào, giới cấp nào, ví như vua chúa, quan lại, sa môn, bà la môn, thương gia, nông dân, vân vân, bao giờ cũng với thái độ dũng cảm, uy vũ, bất khuất, ngồi không cúi gục, đầu xuống, tâm không hề rung động, không sợ hãi, không chau mày, không cần nơi nương tựa, không cần niệm, không cần quán tưởng, không tự chứng an mình, hoàn toàn làm chủ mọi tình thế, tự biết mình là lãnh chúa của muôn loài như sư tử vương tọa, thị điềm nhiên giữa chốn sơn lâm vậy. Đức vua tán thán, thật là đáng khâm phục, ngưỡng mộ. Chỉ nhiên rồi, ví như một viên dũng tướng vô địch, song sáo giữa chốn thiên binh vạn ngã, vạn mã, khi đã trang điểm cho mình 10 loại khí giới, tuyệt hảo rồi, viên dũng tướng ấy chân đạp một kẻ thù, chân đá một kẻ thù, tay nắm chỏm tóc một kẻ thù, tay kia một nhát dao rơi một lúc 10 kẻ thù khác, vân vân. Mỗi mỗi động tác là chúng đích, một mũi tên buông ra xuyên suốt 7-8 tên giặc. Trường kiếm, đoản kiếm, cung nỏ, giáo ngắn, giáo dài, thủy thủ, đao to, đao nhỏ, xà mâu, đoản cung, vân vân, y đều sử dụng một cách thiện xảo, nhuần nhuyễn và chính xác từng ly tức một. Viên đại dũng tướng ấy chẳng hề sợ ai, chẳng dùng, chẳng run tay, chẳng cần ngồi nghỉ dưỡng sức, chẳng cần tự chừng an mình, vân vân. Khi tấn, khi thoái, lúc lạng người, lúc né người, lúc cúi xuống, lúc đứng lên, lúc nhảy chéo, lúc nhảy nghiêng, lúc vút bay lên cao, lúc hoàn thân, lúc đảo bộ, mỗi mỗi động tác của viên dũng tướng đều tạo thêm lợi thế, khí thế bừng bừng, làm cho kẻ thù dựng đứng tóc gáy, tan tác dần dần và rùng rùng bỏ chạy. Tâu đại vương, bậc thánh nhân vô lậu trang điểm cho mình loại bảo châu bốn tuệ phân tích, đi vào giữa các hội chúng cũng y như viên đại dũng tướng kia đi vào trận địa giết giặc vậy. Thực là khiếp hãi,
xin đại đức cho nghe, ngay ngữ nghĩa đi thôi.